trên màn hình
là hai bức ảnh giống hệt nhau.
Một người đàn ông nằm dài ở nhà, xem TV rồi ngủ gục trên ghế sofa. Hình ảnh này xuất hiện khá phổ biến mấy tháng trước, trong cái giai đoạn dịch COVID-19, khi mà cái lệnh kêu gọi mọi người ở nhà mà giãn cách. Thì với hình ảnh đó có hai cái lời bình rất là khác nhau. Cũng hình ảnh đó năm 2019 thì đây là một kẻ vô trách nhiệm. Năm 2020 thì là một công dân có trách nhiệm. An irresponsible dude and a responsible citizen. Same picture. Nhưng mà để là một công dân có trách nhiệm ở trong nước trời thì chúng ta cần phải làm gì? Để là một công dân có trách nhiệm trong nước trời thì phải như thế nào? Câu trả lời nó sẽ không có thay đổi theo thời cuộc hay theo năm tháng như là lời bình trong bức tranh trên kia. Nhưng mà câu trả lời nó được ghi xuống rất rõ ràng trong lời bất di bất dịch của Kinh Thánh. Matthew chương thứ 5, câu 13 đến câu 16. Và tôi sẽ đọc lời Chúa trong những câu Kinh Thánh này. Lời của Chúa Giêsu, Ngài phán với các môn đồ của Chúa: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đây chính là trách nhiệm của công dân nước trời. Là một công dân có trách nhiệm, chúng ta cần phải là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Và những lời này của Chúa Giêsu ở trong bài giảng trên núi được kỹ thuật trong Matthew chương 5, chương 7 mà chúng ta đang học với nhau trong loạt bài với đề tài đó là Hiến chương nước trời, sự bình thường mới. The Kingdom Constitution, A New Normal. Và trong Hiến chương nước trời được ban hành bởi vua trên muôn vua là Chúa Giêsu có 9 bộ luật từ chương 5, chương 7 mà chúng ta đã đi qua cái tổng quát rồi. Trong 4 tuần lễ chúng ta đã đi qua cái bộ luật đầu tiên gọi là luật thịnh vượng, Law of Prosperity, hay là thỏa vui hạnh phúc từ câu 1 tới câu 12 của chương 5 với 8 phước lành. Đây là bản chất của cơ đốc nhân. Hạnh phúc thật là gì? Hạnh phúc thật đó là nhận biết mình khánh tận tâm linh, khóc than cho tội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính. Hạnh phúc thật đó là thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kết thân và thống khổ chấp nhận. Đó là hạnh phúc thật. Đó là luật thịnh vượng, the law of prosperity. Và đây là the law of responsibility, câu 13 đến câu 16 quý vị vừa nghe đọc. Luật trách nhiệm. Luật thịnh vượng đây là luật trách nhiệm sống đạo. Law of responsibility. Chúng ta thấy phẩm hạnh, chúng ta thấy ảnh hưởng của cơ đốc nhân là công dân của nước trời, những người sống theo đúng 8 phước lành hay 8 đặc tính kể trên sẽ tạo một ảnh hưởng nhất định, một tác động ở trên thế giới này, ở trên môi trường, trong xã hội mình đang sinh sống, như là muối của đất, như là sự sáng của thế gian. Để đem vị mặn đến cho đời thì muối phải được tan ra. Nó tan ra trong thức ăn, tan ra trong miệng, tan ra trong những gì nó tiếp xúc. Mà cũng vậy, để là sự sáng của thế giới thì ánh sáng đó phải được tỏa soi, phải tan ra và phải tỏa soi. Vậy buổi sáng hôm nay khi học lời Chúa với nhau câu 13 tới câu 16 của Matthew chương thứ 5 trong bộ luật thứ 2 và trong bài thứ 5 của loạt bài này, tôi dùng cái đề tài đó là hòa tan và tỏa sáng. Hòa tan và tỏa sáng. Shake and shine. Quý vị muối mà để trong cái hộp gọi là shaker mà shake ra đó. Và rồi shine, hòa tan và tỏa sáng. Muối để có tác dụng, để tạo ảnh hưởng thì nó phải được hòa tan. Và sự sáng phải được tỏa soi. Chúng ta sẽ học với nhau, quý vị có thể ghi trong tờ bố cục bài giảng của mình, ba nhắc nhở về sự ảnh hưởng của cơ đốc nhân giữa thế giới. The three reminders of the Christian's influence in the world. Cái chữ chính yếu
trong bài học chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là chữ ảnh hưởng,
influence, the impact.
Có ba sự nhắc nhở. Trước hết chúng ta cần phải nhận thức được hiện trạng, kế đến phải ý thức về hiệu quả, và thứ ba là phải tỉnh thức trước hiểm họa. Nhận thức, ý thức và tỉnh thức. Nhận thức được hiện trạng, ý thức về hiệu quả và tỉnh thức trước hiểm họa. Hiện trạng, hiệu quả và hiểm họa là ba chữ chìa khóa mình sẽ ghi xuống.
Acknowledge the position, accept the purpose, and awake to the peril.
Trước hết, sự nhắc nhở đầu tiên và ảnh hưởng của Cơ Đốc nhân, chúng ta có một cái điều mình phải nhận biết từ ban đầu. Một cái nhận thức, đó là nhận thức về hiện trạng hay là thực trạng. Hiện trạng tức là tình trạng, chỗ đứng, vị trí hiện tại. Chúng ta sẽ nhìn vào hiện trạng của tín nhân và hiện trạng của thế nhân. Của tín nhân, của thế nhân. We look at the position of the Christians and of the world. Tín nhân được Chúa gọi là muối và sự sáng. Đó là hiện trạng, đó là thực trạng của chúng ta. Thế nhân thì sao? Hư hoại và tâm tối. Trước hết, Lời Chúa cho biết các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Đây là hiện trạng của tín nhân. Quý vị và tôi, chúng ta được gọi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Ở trong hai lời tuyên bố này thì cái chủ từ các ngươi được nhấn mạnh ở trong nguyên ngữ. Nếu mà dịch chính xác á, phải là chính các ngươi là muối của đất, chính các ngươi là sự sáng của thế gian.
It is you who are the salt of the earth. It is you who are the light of the world.
Và đối tượng cụ thể của các ngươi này là ai? Ở trong văn mạch trực tiếp chúng ta biết đây là các môn đồ của Chúa Giêsu trong câu 1, câu 2. Khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần và Ngài mở miệng và truyền dạy với họ. Đó là những người được gọi là muối của đất và sự sáng của thế gian. Đây là những người mang bản chất của công dân nước trời với 8 phước lành, 8 đặc điểm chúng ta đã học trong 4 tuần lễ trước. Là những người tin nhận Chúa, đi với Chúa, hội thánh của Chúa cũng được gọi là muối của đất và sự sáng của thế gian. Đây là những người mang bản tính của Chúa. Và đây là một lời khen tặng thật là cao đẹp, thật là đáng quý dành cho quý vị và tôi. Chúa phán các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Quý vị để ý chữ là không? Không phải chúng ta sẽ trở thành. Chúng ta có thể là muối, chúng ta cần phải là muối, cần là sự sáng không? Chúng ta là muối, là sự sáng, đây là bản chất. Đây là hiện trạng, đây là thực trạng, đây là tình trạng của chúng ta, đây là chỗ đứng của chúng ta, đây là vị trí chúng ta trong hiện tại. Quý vị và tôi là muối và là sự sáng. Đây là điểm đầu tiên và quan trọng chúng ta cần phải nhận biết. Có lẽ ngày nay mình thấy muối thường lắm, nhưng thực ra muối rất là quý. Có một câu ngạn ngữ của người La Mã, tiếng Latin đó, nhưng mà trong tiếng Anh nó dịch là nothing is as useful as sun and salt. Không có gì hữu ích hơn là mặt trời và muối. Và cái chữ muối đó, vì thấy trong tiếng Latin đó, sal. Và từ đó nó có cái chữ là salary. Tại vì thế này, có một giai đoạn người ta dùng muối để làm một phần lương trả cho người lính La Mã. Và trong cái tiếng La Mã chữ sal đó, khi mà trả lương thì gọi là salarium. Và từ đó tiếng Anh mình có chữ salary, từ gốc chữ muối mà ra. Ở trong Ezra chương 4 câu 14 thì có câu nói là chúng tôi ăn muối của đền vua. Đó là dịch rất là sát với bản nguyên ngữ đó. Chúng tôi ăn muối của đền vua, và bản truyền thống đến dịch thoáng hơn là chúng tôi hưởng lộc của triều đình. Hưởng lộc của triều đình. We are in the service of the palace. Ăn muối tức là ăn lương, hưởng những sự ban cho. Muối rất là quý. Và Chúa nói chúng ta là muối của đất, có giá trị lắm, được dùng để trao đổi những món hàng khác nhau. Muối có thể nó rất là tinh sạch bởi vì nó đến từ hai nguồn rất là tinh sạch, đó là nước biển và mặt trời. Trong lịch sử cuộc chiến năm 1914 tới 1918, 4 năm thì Nga đánh Áo chỉ với một mục tiêu, đó là chiếm một mỏ muối. Còn trong thời Trung Cổ thì các giống dân mang rợ luôn lăm le muốn tấn công La Mã chỉ vì muốn có được muối. Ở Việt Nam mình biết mà, có những giai đoạn mình dùng muối để mình đổi tiền, đổi được thứ, đổi hàng hóa vân vân. Muối rất là quý. Còn sự sáng thì sao? Sự sáng thì mình khỏi nói được phải không? Tinh sạch, vô cùng quý. Và cái quý hơn nữa là lời Đức Chúa Trời cho biết Ngài chính là sự sáng. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Trong Giăng nhất chương 1 câu 5, Chúa Giêsu cũng phán: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng của thế giới, của thế gian. Và tại đây Ngài nói các ngươi là sự sáng của thế gian, không phải là a light mà the light, xác định rất rõ ràng chúng ta là sự sáng của thế gian. Đây là đặc ân, một vinh dự lớn khi Chúa gọi chúng ta với danh hiệu đó. Là những người thuộc về Chúa, chúng ta mang lấy vinh quang của Chúa. Chúng ta phải phản chiếu sự sáng của Chúa. Cái hình ảnh mà chúng ta có thể quen thuộc lắm đó là hình ảnh của mặt trăng. Mặt trăng có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng không phải tự nó phát ra, nhưng mà phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Có thể dùng cái minh họa đó, Chúa là mặt trời, và khi mặt trời lặn xuống thì chúng ta thấy mặt trăng. Và sự sáng của mặt trăng là phản chiếu từ mặt trời. Khi Chúa Giêsu nói những lời này thì chúng ta biết rằng Ngài sẽ phải đi con đường thập tự. Và khi Ngài bị đóng đinh, Ngài về trời rồi thì thế gian nhìn thấy tín nhân, tức là nhìn thấy mặt trăng, sự phản chiếu của Chúa. Chúng ta là sự sáng của thế gian là như vậy. Đem ánh sáng của mặt trời chiếu ánh sáng thật là êm dịu xuống cái tinh cầu màu xanh này. Quý vị và tôi được gọi là sự sáng của thế gian. Một thực trạng nữa mình thấy tại đây, muối của đất, sự sáng của thế gian có một sự liên hệ rất rõ ràng. Những người theo Chúa không phải là chúng ta được kêu gọi để mình sống xuất thế, nhưng mà phải nhập thế. Không phải mình tin Chúa rồi mình đi tu, mình sống xa cách mọi người, ẩn tu, sống một cuộc đời mà không cho người ta biết mình là ai. Chúa muốn chúng ta sống giữa thế gian này, là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Đó là hiện trạng của những cơ đốc nhân thật. Và điểm thứ hai mình thấy đây là hiện trạng của thế nhân, của tín nhân rồi, của thế nhân. Thế nhân thì hư hoại và tâm tối. Thế giới này hư hoại và tâm tối. Decaying and darkness, that's the position of this world. Và tại đây lời Chúa cho thấy tác động, ảnh hưởng của con dân Ngài trên thế giới, trên xã hội là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Muối của thế giới đang hư hoại và thế gian tâm tối này. Thế gian còn có muối bởi vì nó đang bị hư hoại, corrupted, decay. Thế giới này cần sự sáng vì nó đang ở trong tâm tối. Mỗi ngày chúng ta tưởng rằng mình đang trên cái tiến trình gọi là trở nên tốt hơn, tốt hơn. Chúng ta không tiến hóa, chúng ta đang thoái hóa. Chúng ta không trở nên tốt hơn, nhưng chúng ta càng trở nên xấu hơn. History is an account of human devolution, not evolution. Và càng ngày càng xuống dốc, càng đi xuống, càng xa rời Chúa. Ở trong Kinh Thánh Timothy 2 chương 3 câu 13, lời Chúa cho biết như thế này: còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn nữa. From bad to worse, càng tệ hơn. Lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Deceiving and being deceived. Đó là thực trạng của thế giới này, rất là đáng buồn. Nó đi xuống và nhiều khi nó đảo ngược nữa. Những cái câu này tôi nghe đã rất là lâu rồi, bây giờ nó vẫn còn nữa. Mình nói là giá trị đạo đức bị đảo lộn đó. Trong tiếng Anh nó biết không? Khi một cái gì đó tốt, một cái gì đẹp đó, thì mình nói là it's good. Nhưng mà những người trẻ ngày nay thì họ không dùng những chữ như vậy, họ dùng ngược lại. Một cái gì đẹp đó thì nó is bad. That car is bad. Có nghĩa là đẹp đó. Bad thành đẹp, thành good. That clothes is sick. Sick là bệnh đó mà trở thành là đẹp, hào nhoáng. Dùng chữ ngược đời như vậy đó. Và nó trở thành một cái điều mà ta sống trong thế giới gọi là upside down. Và hiến chương của nước trời là bring this world right side up. Đem muối vào trong thế giới này, đem sự sáng vào trong thế giới này. Ngày trước quý còn nhớ hội Việt Nam không? Nhiều khi nhà không cần khóa cửa nữa, nhất là ở quê mình không cần phải lo gì hết, không lo ngại, không sợ trộm cắp. Bây giờ là nhà 2-3 lớp cửa. Ở Mỹ mình thì thôi khỏi nói rồi, mình đóng cửa rồi có alarm, có system đủ thứ hết. Ngày xưa quý biết cái nhân nghĩa lễ trí tín đó, tôi biết rằng có những người cho mình mượn tiền chứ còn nói một chữ là cái lời nói mà có giá trị. Bây giờ thì không có đâu. Anh chưa đủ tín dụng, chưa đủ credit, nhờ người khác cô sai giùm mình nữa. Rất là khó. Bởi vì cái thế giới này càng đi xuống và con người càng ngày càng thiếu lòng tin cho nhau. Chúng ta đang sống trong thế giới hư hoại, tầm tối. Đó là lý do khi cơ đốc nhân tin nhận Chúa, Chúa không đem chúng ta về thiên đàng liền, mà Chúa đặt để chúng ta ở trên thế giới này, ở trên đất này.
để chúng ta đem đến ảnh hưởng tốt lành của Chúa, tạo một ảnh hưởng tốt lành. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện văn chương 17, như một thầy tế lễ cả, Ngài đã nói những lời thế này: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. Như Cha đã sai Con trong thế gian thì Con cũng sai họ trong thế gian. Chúa sai phái chúng ta, Chúa đặt để chúng ta giữa thế giới này để làm muối cho một thế giới hư hoại, để làm sự sáng trong một thế giới tâm tối. Đó là thực trạng, đó là hiện trạng mà chúng ta cần phải nhận thức. Cái điều thứ hai, sự nhắc nhở thứ hai chúng ta cần phải biết về sự ảnh hưởng của Cơ Đốc nhân, đó là chúng ta cần phải ý thức về hiệu quả. Ý thức về hiệu quả của muối và của ánh sáng là như thế nào? Hay nói cách khác, chúng ta phải nhận thức thực trạng và phải ý thức được trách nhiệm của mình. Acknowledge the position. Now we need to accept the purpose, the responsibility. Muối và sự sáng có hiệu quả, có hiệu năng, có công dụng như thế nào? Và trong phần này chúng ta sẽ xem xét tác dụng chính của muối và sự sáng để hiểu được trách nhiệm của mình giữa thế gian này ra sao. Cả muối và sự sáng đều có ảnh hưởng tích cực và tạo ảnh hưởng tốt. Chúa nói các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Muối có công dụng gì? Có khá nhiều công dụng, tôi liệt kê ra chỉ hai công dụng để gõm lại quý vị có thể dễ nhớ để phân tích với nhau. Thứ nhất là giữ sự bảo tồn, và thứ hai là gia tăng hương vị. Giữ sự bảo tồn và gia tăng hương vị. Salt, to save and to season, or to prevent decay and to provide savor. Giữ sự bảo tồn, chúng ta biết điều này. Người Việt mình biết phải không? Muối chúng ta dùng để ướp thịt, ướp cá. Cá không ăn muối, cá ươm. Cần phải có muối để khỏi hư thối. Muối chính là tủ lạnh của ngày xưa. Trong cái thời điểm mà thực phẩm khan hiếm thì sự hiện diện của muối có thể nói là nó quyết định giữa sự sống và cái chết. Có giữ được đồ ăn không? Có thức ăn hay không là nhờ muối. Thậm chí tôi nghe nói tại Kansas có một nhà kho lưu trữ những tài liệu bằng cách họ ướp muối những tài liệu đó để bảo quản, để preserve. Cơ Đốc nhân được gọi là muối của đất để chúng ta làm gì? Để chúng ta bảo tồn những giá trị đạo đức, để giữ cho thế giới này khỏi bị hư hoại. Là công dân của nước trời, bảo tồn đó là tính chất của chúng ta. Bảo tồn muối, bảo tồn thực phẩm tươi ngon như thế nào, thì Cơ Đốc nhân có trách nhiệm phải bảo tồn môi trường sống của mình thế đó. Muối ngăn ngừa vi khuẩn để hủy hoại thức ăn như thế nào, thì Cơ Đốc nhân có trách nhiệm để ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu tác động đến thế gian như vậy. Có lẽ vì tính bảo tồn này nên muối được sử dụng trong những củ lễ dâng cho Chúa và trở thành dấu hiệu của giao ước bền chặt của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Lê-vi chương 2 câu 13, lời Chúa nói muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời lập cùng ngươi. Và trong cái củ lễ phải có muối, nó sự bảo tồn, sự giữ gìn. Và trong tác dụng bảo tồn này nó còn tính năng nữa mình biết, đó là sát trùng và chữa lành. Sát trùng và chữa lành, prevent the decay, to save, là như vậy. Muối được dùng để rửa vết thương, để đắp lên chỗ sưng, chỗ u. Trong sách Các Vua Nhì, Elise ông dùng muối để ông chữa lành cái nguồn nước. Cơ Đốc nhân cũng có trách nhiệm để chữa lành thế giới này, để bảo tồn những giá trị đạo đức. Tất nhiên nó sẽ đi xuống, nhưng ta cần phải giữ để rồi có thể đem phúc âm của Chúa đến cho họ. Lời của Chúa, tin lành của Chúa, nó có tác dụng như là khi mình lấy muối, mình sát vào cái chỗ vết thương như vậy. Nó đau lắm, nó khó chịu lắm, nhưng mà nó chữa lành. Và chúng ta cần phải làm điều này. Trong sự giảng dạy lời Chúa cũng vậy đó. Lời Chúa nhiều khi nó đến với chúng ta, mình nghe mình thấy nhói lắm. Một sư sáng nay ông móc mình, ông không có đâu. Lời Chúa đang làm đó, đó công tác của Chúa Thánh Linh. Như muối sát vào vết thương, nhưng mà nó sẽ chữa lành mình. Quý vị biết rằng có một cái nguy hiểm đó là uống nước đường. Quý vị nghe uống nước đường không? Uống nước đường thì ngon thiệt đó, nhưng mà nó không có tốt. Tôi không biết khuấy nước đường, tôi chỉ biết khuấy nước muối thôi. Quý vị thông cảm nha, nếu mà thấy nhói nhói đâu là lời Chúa nói thôi đó, để chữa lành mình thôi. Chúng ta cần là tác nhân để giữ cho môi trường sống của mình được trở nên tốt đẹp hơn, để giữ cho thế giới chúng ta trở nên trong sạch hơn. Những người xung quanh có trở nên tốt hơn khi ở gần mình không? Hay họ sẽ trở nên xấu hơn? Mình là muối mà, mình phải có một ảnh hưởng tốt hơn chứ.
Muối để giữ sự bảo tồn, và thứ hai là gia tăng hương vị. Các bà các cô biết điều này phải không? Nấu ăn mà không có muối là khó lắm. Rất là khó nấu ăn ngon mà thiếu muối. Gióp cũng nói điều đó nữa. Trong Gióp chương 6 câu 6: vật chi lạc lẽo người ta nào ăn chẳng bỏ muối. Kinh Thánh nói điều đó. Hình như nấu chè, chút xíu muối và chè cũng ngon. Làm gì đó một chút xíu muối nó cũng thay đổi tất cả. Trái cây ăn với muối ớt cũng ngon nữa gì hả? Muối, mình cần có muối. Ngày nay nhiều người sợ muối, tại vì nhiều muối quá cũng bệnh, nhưng mà thiếu muối là cũng chết. Chúa gọi chúng ta là muối của đất. Chúng ta cần đem hương vị đến thế giới này, đem hương vị, đem niềm vui đến cho cuộc đời này. Cơ đốc nhân không phải là con người buồn tẻ nhàm chán. Chúng ta phải đem đến niềm vui, đem sự bình an, đem đến hy vọng. Lời Kinh Thánh nói, lời nói của chúng ta phải có ân hậu theo luôn, và phải nêm thêm muối. Đừng có nêm thêm mắm thêm muối. Nêm thêm muối thôi. Có nghĩa là sao? Đem thêm cái hương vị. Lời nói nó có ơn, có đức độ, có sự độ lượng. Nhất là đối với những người chưa biết Chúa, lời nói có ân hậu. Nêm thêm muối, dễ chịu, có hương vị. Một đặc điểm vấn đề khi nó muối để gia tăng hương vị thì biết rằng muối có cái tác dụng nó làm cho mình khát nước, nó tạo cơn khát. Và đây một điểm rất là đặc biệt. Những người lính á, hay những công nhân làm việc lâu ngoài trời ngoài nắng thì cái bí quyết là họ có những người họ cho họ ngậm những cái viên muối để chi vậy quý vị? Để họ cảm giác khát nước, để họ uống nước. Nhiều khi mình quên uống nước, nhưng mà khi ngậm muối như vậy nó nhắc cho người mình nhớ mình cần nước, uống nước, nó giữ cho mình điều hòa cái lượng nước trong người. Có nghĩa là qua cách sống đạo của chúng ta, mình phải cho thế gian nhận biết cái tình trạng mất nước của họ. Họ nhận biết là họ mất nước, họ cần nước. Và Kinh Thánh cho biết Chúa là nước hằng sống. Những người trong thế gian có bao giờ họ nhìn vào đời sống mình và họ có một cái thirst, họ ngạc nhiên tại sao anh lại như thế này, đời sống anh lại như thế đó, và họ tìm đến với Chúa không? Họ có một sự khát khao và muốn tìm hiểu về Chúa. Đó là tác động tích cực của những cơ đốc nhân là muối của đất, giữ sự bảo tồn và gia tăng hương vị. Điều chúng ta cần phải làm, quý vị, chúng ta đã là muối rồi, chúng ta cần rắc ít muối đó, shake a little bit of salt, thể hiện muối trong lời nói của mình, trong suy nghĩ của mình, trong hành động của mình, trong cách cư xử với người thế gian, để có thể bảo tồn, để có thể tăng thêm hương vị, để có thể chữa lành, để có thể thu hút người khác đến với Chúa. Đó là công dụng của muối. Trong Mác chương 9 câu 51, Chúa Giêsu nói các ngươi phải có muối trong lòng mình. Có muối trong lòng mình, có vị mặn, có tác động. Hiệu quả của muối là như vậy, cái trách nhiệm là như vậy. Còn sự sáng thì sao? Tôi cũng tóm lại trong hai điều để mình dễ nhớ thôi. Đó là chiếu soi và cảnh báo. Chiếu soi và cảnh báo. Salt is to save and to season. Light is to shine and to signal. Cũng dễ nhớ ha. Saving and seasoning, shining and signaling. Giữ sự bảo tồn và gia tăng hương vị. Sự sáng thì để chiếu soi và cảnh báo. Hình ảnh của muối và sự sáng thì nói đến tác động, ảnh hưởng của cơ đốc nhân trên thế gian, cùng có ý nghĩa đó. Nhưng mà cũng có những sự khác biệt ở trong hai cái hình ảnh này. Muối thì làm việc một cách thầm lặng, nhưng mà sự sáng thì chiếu soi một cách công khai. Muối thì làm việc có vẻ như bên trong, còn sự sáng là ở bên ngoài. Muối có thể nói là ảnh hưởng gián tiếp của tin lành qua lối sống tin kính, nhưng mà sự sáng thì ảnh hưởng trực tiếp của tin lành qua lời chứng. Và tác dụng rõ ràng nhất của sự sáng đó là chiếu sáng. Chiếu sáng. Và đây cũng là trách nhiệm của con dân Chúa. Chúng ta phải chiếu sáng như một ngọn đèn soi sáng mọi người trong nhà, như lời Chúa nói. Một ngọn đèn soi sáng mọi người trong nhà. Câu chuyện kể một người du mục kia, ở trong một đêm tối, ở trong lều, thì anh thắp lên một ngọn nến, lấy một cái chén trà là ra và ăn. Nửa đêm đó bụng nhỉ quý vị. Cắn cái trà là thấy con sâu, rồi dục, bóc thêm cái thứ hai cắn, con sâu nữa, dục. Anh cầm cái thứ ba anh cắn con sâu nữa, anh ấy ngó bộ nguyên chén trà là toàn là sâu không à. Giờ làm sao đây? Anh thổi tắt đèn cầy, bắt đầu ăn hết cái dĩa trà là đó rồi đi ngủ. Mà nhiều khi đó cách chúng ta làm đó, ánh sáng nó chỉ cho thấy có những cái con sâu ở trong những trái trà là đó, mà mình muốn cứ thổi tắt đèn cầy rồi cứ ăn, coi như mình không thấy, không biết. Không biết có phải lý do đó mà tự ăn chiến vịt lộn, người ta ăn đèn dầu cho nó mà mờ tối tối để mà không thấy gì, nó ghê quá. Tác dụng sự sáng là chiếu sáng, để cho thấy những sai trật, để vạch ra những cái cố tật của con người. Chúng ta không thể nào cứ sống ở trong tội lỗi, hưởng thụ những điều đó ở trong một phút giây ngắn ngủi, hay là ngủ mê dìm mình trong bóng tối và nghĩ rằng mình ok. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô nói rằng: ngươi đừng ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ê-phê-sô chương 5. Và trước đó mấy câu nữa thì lời Chúa nói thế này: trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Anh em là ánh sáng. You are the light in the Lord. Ở trong Chúa cứ thế, anh em là sự sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm. Tốt hơn nên quở trách chúng. Sự sáng sẽ chiếu soi và chỉ ra những sự sai trật trong đời sống. Bởi vậy mình cần bước đi trong sự sáng. Bước đi trong sự sáng. Và đây là lời kêu gọi cho con dân của Chúa sống trong sự sáng. Đây là trách nhiệm của con dân Chúa. Hãy xét điều gì đẹp lòng Chúa, vừa lòng Chúa, và không dự vào những việc gian ác, mà thà quở trách chúng. Quở trách. Ở giữa thế gian này có thể là chúng ta là cánh tay nối dài của Chúa, phản chiếu sự sáng của Chúa cho thế gian thấy, cho những khác được biết. Có những việc người đời họ làm được, nhưng mà chúng ta là người tin nhận Chúa, chúng ta không thể làm. Lần trước ta nói về một số điều đó. Mình không thể nào thỏa hiệp với thế gian trong những cái nguyên tắc, trong cách sống, trong cách nói năng, trong cách cư xử, ngay trong chỗ ở của mình, ngay trong khu phố của mình, ngay chỗ làm. Quý vị đi làm, quý vị thấy có những sự cách cư xử rất là khác. Mà nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ, mình là sự sáng của thế gian, mình phải khác hơn, mình phải tỏa soi giữa thế giới tối tăm này, mình phải chiếu sáng. Ở trong thư Philip chương 2 câu 15 mà mình đã học qua sách Philip đó, lời Chúa nói: anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không tì không vít, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đó là trách nhiệm chúng ta. Không phải mình sống giữa dòng đời như vậy rồi mình cũng hùa theo. Thiên hạ ai cũng ngủ cả, tội chi mình thức mình ta. Người nói như vậy nó không. Họ ngủ thì ngủ, nhưng mình phải thức, mình phải chiếu sáng. Đây là lời dạy của Chúa, chúng ta là sự sáng thế gian. Sự sáng chiếu soi, và sự sáng nó cũng đem đến sự bình an, thỏa vui nữa. Vì biết ở Việt Nam mà cúp điện á, mỗi lần mà có điện á là cả khu phố la lên có điện rồi, và nó đem đến niềm vui cho mọi người. Những đêm trăng sáng là những đêm mà trẻ em nó tụ tập chơi, tại vì có sự sáng, có niềm vui. Và là Kinh Thánh cũng nói điều đó, là Luca chương 1 câu 79. Thầy tế lễ Sacheri, tức là cha của Giăng Báp-tít, khi ông nói về Đấng Messiah, về Đức Chúa Giêsu Christ, thì ông nói thế này: Ngài đến để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an, dẫn sự bình an. Thưa quý vị, chúng ta chẳng những chỉ có trách nhiệm chiếu sáng, mà còn phải có trách nhiệm cảnh báo. Đó là công tác của sự sáng. Đèn giao thông là điều mà chúng ta gặp thấy mỗi ngày, và nó quan trọng lắm. Nếu mình không tuân thủ theo những bảng hiệu, những ánh sáng đó, những màu đó, xanh đỏ vàng đó, mình đi ngược là mình gây ra tai nạn nguy hiểm vô cùng. Cần phải để ý. Cơ đốc nhân có trách nhiệm để cảnh báo như vậy, chỉ cho thế gian thấy những lối sống sai trật với lời Chúa, những nguyên tắc đi ngược với lời Chúa, và ngày nay càng nhan nhản ra: đồng tính luyến ái, phá thai, những cái tội lỗi mà xảy ra mà thấy những ngày trước ai cũng đồng ý đó là sai, nhưng bây giờ là tự nhiên ok cũng được mà đâu sao đó. Mình phải cởi mở chút xíu. Không, chúng ta phải cảnh báo. Lời Chúa trong thi tri Ê-xê-chi-ên nói rõ cái ý này lắm. Ê-xê-chi-ên chương 3 câu 17 câu 19: con loài người, ta lập con làm người chăn giữ dân Israel, hãy nghe lời ta rồi loan báo để cảnh cáo họ. Khi ta bảo kẻ ác, ngươi hẳn sẽ chết. Nếu con không chịu nói lại, không cảnh cáo cho kẻ ác ăn năn để được sống, thì kẻ ác sẽ chết trong tội lỗi họ, nhưng con phải chịu trách nhiệm về huyết của họ. Ngược lại, nếu con cảnh cáo nhưng kẻ ác cứ phạm tội không chịu ăn năn, thì nó sẽ chết trong tội lỗi, còn con được sống khỏi bị hình phạt. Vì thấy cái ý này quan trọng không? Khi chúng ta học lời Chúa mà biết điều đó là sai, mình không nói thì người đó sẽ hư mất, nhưng mà mình sẽ gánh một phần trách nhiệm trong đó, bởi vì mình không nói. Mà nếu mình nói họ không nghe thì mình đã xong phần trách nhiệm của mình. chúng ta là sự sáng của thế gian, có cái trách nhiệm đó, chiếu sáng và phải cảnh báo. Thế gian hư hoại bởi vì cần có muối, thế gian trong tâm tối bởi vậy cần có sự sáng. Khi chúng ta tỏ bày tình yêu thương cho nhau, thậm chí yêu kẻ thù nghịch mình, thì chúng ta đang cho thế gian nếm cái hương vị muối, cho thế gian thấy được sự sáng của phúc âm. Khi chúng ta sống theo những tiêu chuẩn của lời Chúa dạy, thể hiện sự nhân từ, sự tha thứ, chúng ta sống trong bình an, trong sự tin cậy dẫu dưới nghịch cảnh, giữa dịch bệnh, những hoàn cảnh khó khăn đời sống, chúng ta đang cho thế gian thấy thế nào là muối của đất, cho họ thấy được thế nào là sự sáng của thế gian. Khi chúng ta giúp đỡ những người thiếu thốn khó khăn, khi chúng ta sống trong sạch, chúng ta đang cho thế gian nếm được vị mặn của muối và thấy được sự sáng. Khi chúng ta chia sẻ phúc âm tin lành của Chúa, chúng ta giúp cho họ nếm được vị mặn của muối và thấy được sự sáng của tin lành. Chúng ta cần phải làm điều đó. Chúng ta phải ý thức được cái hiệu quả của muối, của sự sáng, hay là trách nhiệm của chính mình. Và điều thứ ba mà chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta cần phải tỉnh thức trước hiểm họa. Và đây là điều vô cùng quan trọng. Tỉnh thức trước hiểm họa, awake to the peril, to the danger. Nhận thức được hiện trạng, ý thức về hiệu quả và tỉnh thức trước hiểm họa. Hiểm họa gì? Chúng ta xem lại lời Chúa: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cớ nhân là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Và đây là bản chất của những người thuộc về Chúa. Chúng ta không thể thay đổi được bản chất của mình, nhưng có thể chúng ta sẽ bị thoái hóa. Không thay đổi nhưng mà có thể bị thoái hóa. Muối có thể mất mặn và sự sáng có thể mập mờ. Mất mặn, mập mờ, đó là cái hiểm họa. Và mình phải tỉnh thức trước cái hiểm họa đó. Savorless salt or lackluster light, that's the danger, that's the peril. Muối có thể mất mặn không quý vị? Thực ra nếu mà nói nguyên tắc về cái nguyên tố hóa học đó, thì muối là một hợp chất rất là bền vững, không có thể mất mặn được. Bởi vì cái điểm quý vị hay ghi xuống đây là cái chữ vô lý. Muối mà mất mặn là vô lý, và sự sáng mập mờ đây là điều vô lý. Mà Kinh Thánh nói điều đó, senseless, make no sense. Xong nếu mất mặn đi thì lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Còn đèn thì không khi nào bị khuất được, làm sao khuất được? Một cái thành trên núi làm sao mà không thấy được? Không ai mà thắp đèn mà để dưới cái thùng hết, vô lý. Đây là điều vô lý. Muối mà không mặn, đèn mà không sáng thì rất vô lý. Chúng ta có thể hiểu khi Chúa nói rằng nếu muối mất mặn trong hình thức ngôn ngữ gọi là ngoa dụ, tức là nói quá để cho mình thấy được. Đây là điều vô lý. Và nếu điều đó có xảy đến nữa thì nó không make sense. Và nó trở thành vô dụng. Và nó điểm ý rất sâu. Muối mà không mặn thì nó là cái mô chứ không phải là muối, phải không? Đèn mà không sáng thì nó là đen chứ là đèn gì? Nó vô lý vô cùng. Bởi vậy muối thì phải mặn, còn đèn thì phải sáng. Mất mặn thì mập mờ là điều không thể chấp nhận được. Chúa sử dụng hai hình ảnh khác nói sự sáng, cho nó thành trên núi và đèn ở trong nhà. Một cái thành ở trên núi không thể nào khuất được, đèn ở trong nhà thì không ai để dưới thùng mà để trên chân đèn. Hai hình ảnh đó để cho thấy hai cái khía cạnh giữa chốn công chúng hay là tại chỗ riêng tư, public và private. Thành trên núi đó là giữa chốn công chúng, cái đèn trong nhà đó là tại chỗ riêng tư, công chúng và riêng tư. Mình thấy hình ảnh của a city on the hill, một thành phố thành ở trên núi được cất ở trên cao. Thì thời xưa thì những cái thành nhà cửa được xây phần lớn bằng đá vôi màu trắng, và khi trời nắng lên sáng như vậy thì ánh nắng chiếu vào và nó trở nên lấp lánh, rất là sáng, rất là đẹp. Và đêm xuống thì sao? Người ta thắp đèn và trong những cửa sổ chiếu những ánh đèn đó, và trên núi thì chắc chắn phải thấy, không khi nào bị khuất được. Cannot be hidden. Chúng ta phải thấy, nếu không thấy là chuyện vô lý, làm sao không thấy được? Và có thể nói cái hình ảnh của cả thành phố đó, mình có thể hình dung hình ảnh của hội thánh của Chúa, của nhà thờ trong thành phố. Hội thánh của Chúa là một cái thành ở trên núi, phải thấy. Và những ngọn đèn trong những cái nhà trong thành phố đó có thể nói là những ngọn đèn trong mỗi đời sống cá nhân chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Ở giữa chốn công cộng, tại hội thánh hay tại nhà riêng, chúng ta phải chiếu sáng, người khác phải thấy. Và những ngọn đèn trong nhà phải để lên chân đèn để soi sáng. Vì nếu không làm điều đó thì mình thấy rằng muối sẽ trở nên vô dụng, sự sáng cũng sẽ trở nên vô dụng. Không phải chỉ vô lý thôi mà vô dụng nữa. It doesn't make sense. And also it has no use. Senseless and useless. Lời Chúa nói sao? Muối nó không dùng chi nữa, phải quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài, người ta đạp dưới chân. Không ai thắp đèn để dưới cái thùng, xong để trên chân đèn thì nó soi sáng. Có nghĩa là nếu mà đèn mà để dưới thùng á, thì nó vô dụng. Chức năng của đèn là soi sáng, để dưới thùng là vô dụng. Useless. Mình thấy rằng cái sự vô dụng này trước là với người, và thứ hai là với Chúa. Với người thì mình thấy rằng mình mất cơ hội phục vụ. Nếu muối mà không mặn thì đã mất cái tính năng đó và không được sử dụng nữa. Mất cơ hội, không thực dụng. Sự sáng mà không chiếu thì nó cũng không ích lợi cho người khác, không có chiếu soi cho những người trong nhà, như lời Kinh Thánh nói. Chúa Sư thấy sự vô lý của việc muối mất mặn, để nhấn mạnh những người thuộc về Chúa không thể nào khiến cho mình trở nên mất mặn vì sẽ trở nên vô dụng. Nhưng mà ở trong cái văn hóa của người Do Thái, mình biết rằng muối có thể trở nên mất mặn. Tôi dùng mở ngoặc đóng ngoặc để nói là thật ra mất mặn trong ý nghĩa đó là nó bị nhiễm bẩn hay bị pha tạp, bị contaminated with all the minerals, mà cũng không dùng được nữa, không sử dụng được nữa, cũng phải quăng ra ngoài. Bởi vì tại xứ Do Thái thì William Thompson trong quyển sách The Land and the Book, ông nói những minh họa Kinh Thánh thì cho biết rằng muối ở xứ Do Thái đó họ không phải là lấy từ những cái mỏ muối được đun sôi, được rửa sạch, được khai thác từ các mỏ, nhưng mà nó phần lớn lấy từ các đầm lầy dọc theo bờ biển, từ những cái hồ muối. Bởi vậy nó dễ bị dơ, bị những tạp chất khác nó dính vào, và cùng nó trở nên vô dụng, không xài được nữa mà phải dùng. Lý do chính là bị ảnh hưởng bởi tạp chất. Nếu đời sống chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta sống trong thế giới mà chúng ta thuộc về thế giới. We in the world, lời Chúa nói we're not of the world, nhưng mà mình đi ngược lại, mình thuộc về thế giới thì mình sẽ bị ảnh hưởng, bị thoái hóa, và nó trở nên vô dụng, vô ích, không có ích lợi cho người khác. Và sự sáng cũng vậy nữa, nếu mập mờ thì cũng trở nên vô ích đối với người khác, phải không? Có cái chuyện kể mà một người cái chịu trách nhiệm là phải đốt những cái đèn dầu cho cái ga xe lửa để báo hiệu cho xe lửa đến. Thì ông bị truy tố bởi vì có một tai nạn xảy ra cho cái đoàn tàu đó. Thì khi họ điều tra thấy thực ra ông làm đúng công tác của mình, vẫn thắp đèn lên và đặt đúng vị trí. Nhưng mà xem lại là hóa ra những cái đèn dầu đó, cái khói nó ám làm mờ hết cái kính bên ngoài. Bởi vậy thắp đèn lên mà người khác không thấy được, và nó gây nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng khi mình là sự sáng nhưng mà nó không có tỏa soi được, nó bị cản trở. Và nhiều khi đời sống chúng ta, quý vị, có nhiều điều làm cản trở cho cái lời nói mình. Nhiều khi mình không dám nói về Chúa, mình không dám, tại vì còn quá nhiều điều trong đời sống mình. Người ta nói là há miệng mắt quai đó, làm sao nói được, làm sao mời ta đi nhóm được trong khi ngày Chủ nhật mà không đi nhóm. Làm sao nói là Chúa tôi là quan trọng, cao cả hơn hết, trong khi ngày Chủ nhật là mình lại dành thời gian đó làm việc khác. Làm sao mình nói về Chúa, làm sao mà nói người ta sống trong sạch trong khi mình vẫn gian lận ở tại chỗ làm. Làm sao làm điều đó được, phải không? Rất là khó. Tất nhiên chúng ta không ai trọn vẹn cả, nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi mình thật sự có thể hòa tan và tỏa sáng, để có tác dụng, không trở nên vô ích, không trở nên vô hiệu. Đó là với người. Còn với Chúa thì sao? Lời Chúa nói tiếp như thế này: muối ấy không dùng chi được nữa, phải quăng ra ngoài, bị người ta đạp dưới chân. Có thể nói như cái lời chứng mình nó trở nên vô nghĩa và người ta đạp bỏ. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc làm các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Có nghĩa khi sự sáng được tỏa soi thì họ thấy và ngợi khen Chúa. Và khi mình không làm điều đó thì mình đã không làm sáng danh Chúa và người khác không thể ngợi khen Chúa. Đời sống mình trở nên vô dụng cho Chúa. Lời chứng mình mất ý nghĩa. Đời sống mình không tôn cao Chúa. Nó vô lý, phải không? Nó cũng vô dụng nữa. Nếu đời sống chúng ta, với người thì mất cơ hội phục vụ, với Chúa thì mất lời chứng, với người là không thực dụng, với Chúa là không tôn cao Chúa. người khác thấy việc lành. Cái chữ lành trong, trong nguyên ngữ mà chữ rất hay, chữ tốt, có hai chữ khác nhau để nói về cái từ này. Một chữ là nói về cái phẩm chất, một chữ khác là nói đến không chỉ là tốt thôi mà có sức chinh phục, có vẻ đẹp, có sự hấp dẫn. Và đó là cái chữ mà Chúa sử dụng ở đây. Một cái vẻ đẹp, có sức hấp dẫn, thu hút. Người khác thấy việc lành, những việc tốt đó và họ được thu hút đến với Chúa. Việc lành chúng ta sẽ khiến người khác chú ý và không hẳn ca ngợi mình, ca ngợi Chúa. Đây là điều đặc biệt. Nhiều khi chúng ta làm để đem sự vinh hiển về mình, được người khác khen mình. Nhưng mà điều tôi nói là người khác thấy việc lành là ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa. Như vậy mình thấy cái hiểm họa. Chúng ta còn phải tỉnh thức trước hiểm họa. Trong Matthew chương 6, những ngày tới mình sẽ học qua đoạn 6 này. Lời Chúa nói vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thay vì chiếu sáng là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Nó nguy hiểm vô cùng và nó càng lớn hơn nữa. How great is the darkness? Sự tối tăm trong thế giới và sự tối tăm trong những người mang danh là những người tin Chúa nữa. Không thể được. Đây là điều vô lý, điều vô ích, vô hiệu, vô dụng. Có người đã nói thế này: hội thánh ở giữa thế giới nó như là thuyền ở giữa biển. Đó điều hiển nhiên. Thuyền không ở giữa biển thì nó vô lý thiệt. Không ai xây thuyền rồi đem để núi, trừ ông Noe thôi, phải không? Thuyền phải ở dưới biển. Hội thánh là phải ở giữa đời. Nhiều khi chúng ta sống trong bốn bức tường, mình ở đây mà không ra nói chuyện với ai, không gặp ai hết, mình phải nói về Chúa, mình phải đi ra. Cái nguy hiểm là khi nào biết không? Nước biển ở trong thuyền, cái đó thì chết. Thuyền ở trên biển ok, mà biển trong thuyền là chết. Chúng ta phải có để ý cái hiểm họa này. Sự sáng có thể bị mập mờ, muối có thể mất mạng khi chúng ta đồng hóa, khi chúng ta bị những ảnh hưởng của thế gian khiến ta không còn hiệu quả cho Chúa nữa, không còn ích lợi nữa. Ngày buổi sáng nay mình học với nhau, thời gian qua nhanh, ba điều. Khi nói về trách nhiệm, cái luật trách nhiệm, khi nói về ảnh hưởng của cơ đốc nhân, thì có ba sự nhắc nhở mà lời Chúa cho chúng ta. Mình cần phải nhận thức được hiện trạng, cần phải ý thức về hiệu quả, và cần phải tỉnh thức trước hiểm họa. Hiện trạng, quý vị và tôi tín nhân là muối và sự sáng. Còn thế nhân thì hư hoại và tâm tối, muối của đất, sự sáng thế gian. Mình nhận biết điều đó. Bây giờ, ý thức về cái hiệu quả của muối. Muối là gì? Muối để giữ sự bảo tồn và gia tăng hương vị. Chúng ta cần phải bảo tồn thế giới này, giữ vẻ đẹp theo lời Chúa, theo phúc âm của Chúa, và gia tăng hương vị cho cuộc đời này. Và như sự sáng chiếu soi và cảnh báo. Chiếu soi để hướng dẫn đem sự bình an, cảnh báo thấy nguy hiểm để mà tránh. Và rồi tỉnh thức trước cái hiểm họa. Bởi vì muối sẽ mất mạng, sẽ bị thoái hóa. Sự sáng có thể sẽ mập mờ. Và khi điều đó xảy ra, mình thấy đây là điều rất vô lý, và trở nên vô dụng, vô hiệu, vô ích. Cái đề tài chúng ta buổi sáng nay là hòa tan và tỏa sáng. Shake and shine. Nó nói đến một cái hành động rất là rõ ràng, một sự thể hiện, một cái ảnh hưởng, một cái impact, một cái influence. Nó có một sự tương tác. Muối mà để có tác dụng thì nó phải được chà xát vào trong cá và trong thịt, có nghĩa là nó phải tan ra. Mình muốn uống nước mà nó có muối thì khuấy nó lên, phải tan ra, nó mới có vị mặn. Phải hòa tan. Cây đèn á, để chiếu sáng thì như đèn cầy thì mình đốt nó sẽ ngắn lại. Mình thấy nó có một cái sự gọi là mình nhập thế thay vì gọi là xuất thế. Mình tránh khỏi đời, chúng ta phải bước vào, dấn thân vào. Có yếu tố hy sinh, có yếu tố trả giá, thể hiện, tỏ bày, hòa tan và tỏa sáng. Đây là trách nhiệm chúng ta. Quý vị vui hết thì nhớ hai chữ này cũng đủ rồi. Chúng ta cần phải hòa tan, cần phải tỏa sáng. Phải tan ra, phải tỏa soi. Như một cái thành ở trên núi, như một cái đèn ở trong nhà, ở chỗ công chúng hay tại nơi riêng tư, trong gia đình riêng, mình phải chiếu sáng về Chúa. Mỗi người chúng ta nhờ Chúa trung tín, là một tia sáng chiếu sáng đời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời. Làm công tác đó. Cái câu hỏi đặt ra hay đơn giản thôi. Cái ánh sáng chúng ta đang chiếu như thế nào? Rất là dễ, chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta thấy rằng để mà thu hút người khác đến với Chúa, mình phải trở nên giống như thế gian. Mình phải trở giống lên họ. mình phải ác giống như họ, mình phải làm giống như họ, mình thu hút họ, không phải. Thế gian hư hoại tâm tối, mình không thể trở giống như họ, mình phải khác. Đó là cái bình thường mới là như vậy đó, a new normal and different, khác hơn cái cách sống của thế gian này. Người ta nói the kingdom upside down, thực ra cái chữ right side up thì chính xác hơn, hoàn toàn trái ngược của thế giới này. Phước cho những người khó nghèo thuộc linh, khó nghèo sao là phước, nhưng mà đó là phước, bởi vì nhận biết rằng mình không có gì hết, để được Chúa ban cho điều cao cả hơn hết. Phước cho những người khóc than cho tội lỗi của mình, bởi vì nhận biết cái sự hư hoại của mình đó đến với Chúa. Cái sự trái ngược mà anh học qua 4 bài 4 tuần trước thì thấy điều đó rồi. Mình phải khác hơn thế giới này. Sự sáng khác bóng tối, nó rất rõ ràng. Chúng ta tỏ bày sự sáng ra sao, như thế nào? Ở xứ Do Thái, trong buổi học với gia đình trẻ tối thứ 6 vừa rồi, tôi có nói một cái ý đó. Thì có một cái nhóm người, họ gọi là những người gọi là Essence. Họ có thời gian mất tích là thuộc trong nhóm người đó. Họ sống biệt lập gần những cái biển chết á. Biển chết thật ra gọi là biển muối thì cũng không phải, lượng muối rất là mạnh, nhưng mà họ ở phía Tây. Thì đây là những người họ dành cả cuộc đời mình, họ rất là tinh kính, họ rất là yêu mến lời Chúa, họ biệt riêng đời sống ra, họ tự trồng, tự trọt và tự giống như người Amish ở Mỹ, sống cách ly với đời và tập Chúa vào những việc thiêng liêng và lời Chúa, và họ ghi chép lời Chúa, họ làm công tác đó. Và sở dĩ vì vậy vào năm thập kỷ 1940 người ta tìm ra cuồng biển chết là đại khu vực đó. Đây là công việc những người này, họ viết xuống này, họ viết lời Chúa, họ dành tất cả những điều đó, và họ gọi họ là sons of light, những con trai của sự sáng. Những điều trớ trêu là sao quý vị biết không? Họ sống cách ly với đời, họ không hòa tan, họ không tỏa sáng, họ chỉ sống trong cái circle của họ, trong cái vòng thôi. Ai biết về Chúa, làm sao nói về Chúa? Chúa Jesus Christ hoàn toàn khác. Ngài đến thế gian này, Ngài sống giữa mọi người, Ngài ngồi ăn với những người thu thuế, với những phường đĩ điếm. Ngài nói về Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài nói về vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài giảng dạy, Ngài làm phép lạ, Ngài chữa bệnh. Và đạo Chúa muốn chúng ta làm điều đó. Chúa cầu nguyện với Cha, Đức Chúa Cha, là không phải Ngài đem chúng ta khỏi thế gian, đặt để chúng ta giữa thế gian và xin Cha giữ gìn họ. Thì Chúa giữ gìn quý vị và tôi để sống giữa thế gian này, hòa tan và tỏa sáng cho Chúa. Mình không sống xuất thế, nhưng mình sống nhập thế. Một đứa bé nghèo đứng thập thò bên ngoài một cửa hàng lớn, nó nhìn những món đồ chơi, những quần áo đẹp, cái thức ăn đầy ắp bên trong cửa hàng, ánh mắt thèm thuồng và buồn bã. Ước gì mình có thể được vào trong đó, có được món đồ chơi, có thể ăn được món ăn. Thì chợt có một người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt của nó và nhận biết nó đang muốn gì, và cô mua cho nó một cái đồ chơi, một bộ áo mới, thức ăn và cho nó ăn. Nó ngạc nhiên, nó nhìn cô và nó hỏi: "Cô ơi, cô có phải là Chúa không? Are you God?" Xong cô cười, nó nói: "Không, cô không phải là Chúa. Cô chỉ là con cái của Chúa thôi." Thì nó: "Ồ, con biết mà. Con biết là cô phải có bà con gì đó với Chúa đó." Con của Chúa. Người khác nhìn mà chúng ta có biết mình có bà con với Chúa không? Mình là con cái của Chúa không? Mình có họ hàng với Chúa không? Họ phải thấy điều đó. Chúng ta tỏ bày những việc lành mà Kinh Thánh nói như thế nào, ra sao? Trong tuần lễ vừa rồi, trong ngày tháng tới, quý vị hãy cầu nguyện nhờ Chúa giúp, để trong những ngày tháng tới chúng ta có thể thật sự sống, bày tỏ những việc tốt lành của mình, thật sự thể hiện mình là muối của đất, sự sáng thế gian, để người khác thấy, biết và tin nhận Chúa. Một điểm cuối tôi muốn nói thôi, với quý vị, bất cứ ai trong chúng ta ngồi trong phòng nhóm này hay những người đang theo dõi, có một câu hỏi mà đặt là: tại sao thế gian lại cần muối và cần sự sáng? Cái câu trả lời vô cùng đơn giản. Mình nói trong điểm đầu tiên, thế gian hư hoại và tâm tối. Thế gian này sống trong tội lỗi. Tội lỗi, bởi vậy cần có muối để được thanh tẩy, để được bảo quản, để được chữa lành, vân vân. Trong tội lỗi, bởi vì cần sự sáng của Chúa đến để đẩy lùi bóng tối. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã đến, Ngài là sự sáng của thế gian. Và bởi tin nhận Chúa Jesus Christ, chúng ta được Ngài biến đổi. Sự sáng của Chúa đến, đẩy lui bóng tối, ban cho sự cứu rỗi, ban cho sự sống. Bởi vậy chúng ta cần phải đến với Chúa Jesus Christ. Những ai chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa đời sống mình, đến với Chúa Jesus Christ. Ngài là nguồn sống, Ngài là sự sáng, để rồi có thể kinh nghiệm sự sống, phước hạnh trong Chúa. Amen. Cái lời Chúa yêu dấu chúng con. Buổi sáng nay khi đến với lời của Chúa, chúng con nhận biết sự thiếu sót của chính đời sống mình. Cầu xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng con thật sự sống xứng đáng với địa vị, với đặc ân và sự kỳ vọng của Chúa cho mỗi người chúng con. Nguyện Chúa giúp chúng con có thể tỏa soi ánh sáng phúc âm cứu rỗi của Chúa tại nơi mà Ngài đặt để, và sống làm chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hư hoại và tâm tối này. Nguyện Chúa giữ chúng con khỏi bị đồng hóa với thế gian, để không trở thành muối mất mặn hay sự sáng bị mập mờ. Nguyện Chúa cho những người xung quanh chúng con có thể nhìn thấy Chúa qua chúng con, để rồi tôn ngợi Cha chúng con trên trời, đồng thời trở lại để đầu phục Ngài, nhận ơn cứu rỗi. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến và ý Cha được nên qua mỗi chúng con, gia đình chúng con và hội thánh Chúa, từ nay đến khi chúng con gặp mặt Ngài trong nước vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh cùng đứng, chúng ta hát với nhau bài thánh ca này. Một bài có thể nhiều người rất là quen thuộc, nhưng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình là sự sáng cho Chúa.
Giêsu truyền ban bình soi sáng luôn luôn ra, trong một ngọn đèn loà trong đêm biệt mù tăm tối, nơi thế gian u minh này phải soi loà. Tại nhà tôi soi sáng chung an thân rồi. Giêsu truyền ban bình soi sáng ra dân cha, nếu ngọn đèn lờ mờ Giêsu nửa trời soi đói, ta khá mau kêu ngọn đèn mãi giang tỏa. Tại nhà tôi soi sáng chung an rồi. Giêsu truyền ban bình soi sáng cho ai ai, giúp mọi người mở trong nơi biệt phủ tâm tôi, nơi thế gian của tôi cần phải soi ngoài. Tại nhà tôi soi sáng chung an rồi. Giêsu truyền ban bình luôn sáng soi đêm hầu, dẫn người tôi về Ngài mau xa ly đường tâm tôi.